Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 5 gồm có: trước hết là một gương chứng nhân, và sau đó là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi bài gương chứng nhân, nhật ký nhỏ của Thánh Faustina.
Nếu sự thành công của doanh nhân Roman Kaluska, một Bill Gates của Ba Lan, giống một bộ phim với những tình tiết gay cấn, thì cuộc hoán cải của ông lại giống như một bộ phim chiêm niệm đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả những điều này bắt nguồn từ nhật ký nhỏ của Thánh Faustina. Sinh năm 1954, Roman Kaluska thành lập công ty chuyên sản xuất máy tính vào năm 1988. Công ty Optimus của ông đã nhanh chóng khẳng định là công ty dẫn đầu trên thị trường Đông Âu. Trực giác kinh doanh của Bill Gates người Ba Lan này thật thú vị. Khởi đầu sự nghiệp chỉ với 12 đô la trong túi. Tuy nhiên, vào năm 2002, Roman Kaluska bị chính quyền Ba Lan bắt giữ với cáo buộc gian lận thuế. Nhưng sau đó, ông được tự do và được bồi thường cho việc bắt giam vô cớ. Vụ việc này tiết lộ những sai sót lớn về quy định và hệ thống mafia trong cơ quan thuế của Ba Lan thời hậu Cộng sản. Biểu tượng của cuộc chiến chống tham nhũng, Roman Kaluska đã trở thành nhân vật của công chúng được các chính trị gia tiếp cận và rất nổi tiếng, đặc biệt vì những hoạt động bác ái của ông. Trong số đó có việc tài trợ cho việc xây dựng đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở Krakow. Phần đầu của câu chuyện kinh ngạc này bắt nguồn từ một kỳ nghỉ đông cùng gia đình ở vùng núi vào đầu những năm 1990. Ông cho biết, vì không có thời gian để trượt tuyết vào ban ngày do phải làm việc nên ông chỉ trượt tuyết vài lần khi màn đêm buông xuống. Vào thời điểm đó, các sườn dốc rất thiếu ánh sáng và một ngày kia ông bị ngã nặng. Trên giường, mặc dù vẫn tiếp tục quản lý đế chế bằng điện thoại, nhưng đến tối, ông Roman Kaluska lại cảm thấy buồn chán, không thể di chuyển. Một ngày nọ, ông tìm thứ gì đó để đọc và nhìn thấy cuốn nhật ký nhỏ của Thánh Faustina trên bàn bên cạnh. Ông kể, vợ tôi đặt cuốn sách cạnh giường. Hôm nay, tôi biết đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đã quen với những tác phẩm mang tính khoa học hoặc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, doanh nhân bắt đầu đọc và theo ông không có hứng thú gì với một tác giả mới học xong lớp 3. Tuy nhiên, cuốn sách đã lôi cuốn ông. Mọi thứ đối với ông có vẻ rất hợp lý. Ông bộc bạch, trong cuộc đời doanh nhân, tôi không ngừng chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong phân tích của các trợ lý hoặc giám đốc của tôi. Nhưng các bạn hãy hình dung sự ngạc nhiên của tôi khi đọc cuốn nhật ký nhỏ. Tôi không có một nhận xét nào, không một điểm mâu thuẫn nào trong cuốn sách dày 600 trang. Theo tôi, rõ ràng rằng chính Chúa Giêsu đã đọc cho Faustina nghe tất cả những lời của Người. Khi đọc, tôi được Thiên Chúa thu hút và ngạc nhiên trước sự hoàn hảo của Người trong mọi chiều kích. Chúa nói với con người, Người có quyền chọn giữa tình yêu thương xót vô hạn của ta và sự công bằng của ta. Cuối cùng, tôi đã cảm nhận được ý nghĩa của việc trở thành một con người. Đó là một cảm nghiệm cá nhân thực sự đối với Chúa. Việc đọc cuốn sách đó đã có một tác động sâu sắc đến Kaluska. Ông nói, tôi được Chúa thu hút, được đánh động bởi sự hoàn hảo của Người trong mọi khía cạnh. Chúa nói với con người, ngươi có quyền lựa chọn giữa tình yêu thương xót vô biên của ta hoặc công lý của ta, tùy ngươi. Ngươi được tự do. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của việc trở thành một người tự do. Đó thực sự là trải nghiệm cá nhân của tôi với Chúa. Khi bị bắt và bị giam tù, nhật ký thương xót Chúa là vũ khí mạnh nhất và duy nhất của ông. Ông nói, trong tù, tôi không còn gì ngoài lời hứa của Chúa Giêsu rằng nếu tôi tin cậy Chúa thì Người sẽ giải quyết các vấn đề của tôi. Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ đen tối. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Tôi bắt đầu nói trong phòng giam, lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. Theo vua máy tính Ba Lan, Khi cầu nguyện như vậy, ông hiểu rằng lòng thương xót Chúa không được ban cho cách nhưng không. Chúng ta phải đáp lại tình yêu Chúa bằng sự tin tưởng vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra. Khi chúng ta có thể tin tưởng và đón nhận ý Chúa, các vấn đề sẽ tự giải quyết. Nếu chúng không được giải quyết, điều đó có nghĩa là cần phải thay đổi điều gì đó. Sau khi ra tù, ông đã quyên góp 4 triệu euro để tài trợ cho việc xây dựng đền thánh lòng Chúa thương xót ở Rakow. Và để giúp cho những suy tư của Thánh Faustina được biết đến, ông phân phát miễn phí không dưới 1 triệu cuốn nhật ký nhỏ. Hiện nay, mặc dù thành công trong việc kinh doanh chăn nuôi cừu và canh tác hữu cơ, nhưng ông Roman Kaluska vẫn tiếp tục hỗ trợ các dự án bắt nguồn từ các giá trị Kitô giáo và không ngừng làm chứng rằng niềm tin vào lòng thương xót của Chúa không bao giờ là vô ích, ngay cả khi liên quan đến các vấn đề của thế giới.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Tất cả hầu mây cử tri trong mật nghị đều có quyền bỏ phiếu.
Vatican. Trong một tuyên bố vào thứ Tư ngày 30 tháng 4, Hồng Y đoàn thông báo rằng tất cả 133 Hồng Y cử tri tham gia mật nghị sắp tới đều có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới.
Trong tuyên bố được phòng báo chí tòa thánh công bố, các Hồng Y giải thích rõ hai vấn đề thủ tục được tranh luận trong những ngày gần đây. Trước hết, Hồng Y đoàn nêu rõ rằng tất cả các Hồng Y cử tri có mặt trong mật nghị đều có quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới. Các ngài lưu ý rằng đoạn 33 của Tông hiến Universi Dominici Gratis do Đức Gioan Phaolô ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, tài liệu hướng dẫn mật nghị cho phép 120 Hồng Y bỏ phiếu. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã bãi bỏ giới hạn số lượng đó khi bổ nhiệm hơn 120 Hồng Y dưới 80 tuổi. Do đó, theo các Hồng Y, theo đoạn 36 của cùng Tông hiến này, những Hồng Y vượt quá con số giới hạn vẫn có quyền bầu giáo hoàng kể từ thời điểm họ được thăng Hồng Y và được công bố. Trong cùng thông cáo, các Hồng Y bày tỏ lòng cảm kích đối với Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu vì đã quyết định không tham gia vào mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Tuyên bố nêu rõ rằng Hồng Y đoàn đã ghi nhận rằng vì luôn nghĩ đến lợi ích của giáo hội và để đóng góp vào sự hiệp thông và thanh thản của mật nghị, ngài đã thông báo quyết định không tham gia vào mật nghị. Các Hồng Y cũng hy vọng rằng các cơ quan pháp lý có thẩm quyền có thể xác định chắc chắn các sự kiện liên quan đến vụ án tham nhũng chống lại Đức Hồng Y Becciu.
Các Hồng Y xin các tín hữu cầu nguyện cho các ngài trong việc chọn giáo hoàng.
Vatican. Trong một thông cáo được tòa thánh công bố vào ngày 30 tháng 4, các Hồng Y nhấn mạnh trách nhiệm của các Hồng Y cử tri tham dự mật nghị bầu giáo hoàng và cảm thấy cần được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu.
Các Hồng Y đã xin tất cả các tín hữu công giáo cầu nguyện cho các ngài, để các ngài có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần khi phân định xem nên chọn ai làm giáo hoàng tiếp theo. Thông cáo viết, Hồng Y đoàn đã quy tụ tại Roma, tham gia vào các phiên họp chung để chuẩn bị cho mật nghị, muốn mời gọi dân Chúa sống khoảnh khắc này của giáo hội như một sự kiện của ân sủng và sự phân định thiêng liêng, bằng cách lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa. Các Hồng Y cho biết, các ngài cảm thấy cần được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện của tất cả các tín hữu, bởi vì các ngài nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người kế vị tiếp theo của Thánh Phêrô. Và nhắc rằng, cầu nguyện là sức mạnh thực sự trong giáo hội, thúc đẩy sự hiệp nhất của tất cả các thành viên trong một thân thể của Chúa Kitô. Các Hồng Y nói thêm, đứng trước trách vụ lớn lao sắp tới và tính cấp bách của thời điểm hiện tại, trước hết, chúng ta cần phải trở thành những công cụ khiêm nhường của sự khôn ngoan và sự quan phòng vô hạn của Cha trên trời, trong sự vâng theo hành động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của đời sống của dân Chúa, đấng mà chúng ta phải lắng nghe, chấp nhận những gì người đang nói với giáo hội. Tuyên bố của các Hồng Y kết thúc với lời cầu xin. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với những lời cầu nguyện này của cộng đoàn bằng lời chuyển cầu mẫu tử của mẹ.
Các hồng y thảo luận về tình hình kinh tế tài chính của tòa thánh.
Vatican. Trong phiên họp chung thứ Bảy vào ngày 30 tháng 4, 180 hồng y, trong đó có 124 hồng y cử tri, đã thảo luận về các vấn đề khác nhau và cũng nói về cách thế để cấu trúc kinh tế của tòa thánh có thể tiếp tục hỗ trợ các cuộc cải cách của Đức Thánh Cha Francisco.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc họp kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa, một số hồng y nắm giữ chức vụ trong các cơ quan kinh tế và tài chính đã báo cáo về hoạt động của các ngài. Đức hồng y Max, điều phối viên của Hội đồng Kinh tế, đã phát biểu để trình bày những thách thức, vấn đề và đề xuất về kinh tế, cũng theo quan điểm bền vững, với mục tiêu là các cơ cấu kinh tế tiếp tục hỗ trợ các cải cách của giáo hoàng. Đức hồng y Schoenberg đã phát biểu với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Ngân hàng Vatican, trong khi Đức hồng y Kevin Farrell, ngoài vai trò là hồng y nhiếp chính, còn là Chủ tịch Ủy ban Đầu tư cũng phát biểu. Đức hồng y Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã báo cáo về các hoạt động của Bộ Bác Ái. Và cuối cùng, Đức hồng y Fernando Vázquez, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã chia sẻ một số thông tin cụ thể về tình hình của lãnh thổ này, đồng thời đề cập đến các công trình cải tạo. Trong phần thứ hai của phiên họp, 14 hồng y đã phát biểu về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm giáo hội học về dân chúa, tính hiệp hành và đoàn thể tính của giám mục như một cách để vượt qua sự phân cực, và ơn gọi linh mục cũng như đời sống dân hiến, và việc loan báo tin mừng tập trung vào sự tương ứng giữa những gì chúng ta sống và những gì chúng ta loan báo. Các suy tư cũng nêu lên sự phân cực trong giáo hội và sự chia rẽ trong xã hội như một vết thương. Cũng có một số đề cập đến các văn bản của Công đồng Vatican Đệ Nhị như hai hiến chế Lumen Gentium và Gaudium et Spes. Phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết chỉ có các hồng y tham gia vào các phiên họp chung hàng ngày này, không có thành viên nào khác của giáo triều Roma được mời.
Một vài chi tiết liên quan đến mật nghị.
Vatican. Ngày 30 tháng 4, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng đã cung cấp cho giới báo chí một số thông tin chi tiết về việc tiến hành mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới đây, như thời gian, số lần bỏ phiếu trong ngày, khi nào sẽ có khói bay lên như dấu hiệu chưa hay đã bầu được giáo hoàng. Ông cũng đề cập đến một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như một hồng y đau bệnh sẽ có thể bỏ phiếu như thế nào.
Sau thánh lễ Pro Eligendo Pontifice sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô. Các hồng y dự kiến sẽ di chuyển đến nhà Thánh Marta, nơi các ngài sẽ cư ngụ trong thời gian bầu giáo hoàng. Trong những ngày này, mỗi hồng y ở các nơi khác nhau tại Roma, và trong thời gian đó, các phòng ở nhà Thánh Marta, nơi hiện có một số giám mục và linh mục cư trú, sẽ phải được dọn dẹp, và một số công việc sẽ phải được thực hiện trước khi có thể chào đón các hồng y. Những người không phải là hồng y cử tri phải dọn ra khỏi nhà Thánh Marta và đến một nhà khác dành cho giáo sĩ trong thời gian diễn ra mật nghị. Nghĩa là chỉ có các hồng y cử tri có thể cư trú tại nhà Thánh Marta trong thời gian bầu giáo hoàng. Các dấu niêm phong trên phòng của Đức Cố Giáo hoàng Francisco ở nhà Thánh Marta sẽ được gỡ bỏ sau khi bầu được giáo hoàng mới, vì các phòng và đồ đạc bên trong được dành cho giáo hoàng mới. Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên và duy nhất trong ngày diễn ra vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 lần bỏ phiếu, 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Mỗi ngày sẽ có 2 lần khói từ ống khói, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều. Trừ khi giáo hoàng được bầu trước và trong trường hợp đó, sẽ có khói trắng bay lên. Trong suốt mật nghị, sẽ không có dịch vụ phiên dịch như trong các phiên họp chung. Phòng báo chí tòa thánh cũng nhắc lại rằng, hiện tại có 2 hồng y đã thông báo không thể tham dự mật nghị vì lý do sức khỏe, trong khi vẫn còn 9 hồng y cử tri chưa có mặt trong danh sách điểm danh của các phiên họp, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào về việc khi nào các ngài đến. Trong buổi họp báo, tình hình của hồng y Vinko Punjic, nguyên tổng giám mục của Vinbosna, cũng được đề cập đến. Ngài đang bệnh, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, ngài sẽ có mặt tại mật nghị hồng y và có thể sẽ phải bỏ phiếu từ nhà Thánh Marta. sẽ có thông báo về thời gian và phương pháp cho tình huống này hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào.
Nhìn qua con số hồng y cử tri đến từ Á Châu tham gia mật nghị bầu giáo hoàng.
Châu Á, mật nghị bầu giáo hoàng mới sẽ được bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới đây, là mật nghị có đông hồng y từ Á Châu nhất trong lịch sử các mật nghị của giáo hội. Trong số 135 hồng y cử tri, sẽ có 23 vị đến từ châu Á, chiếm 17%.
Hiện tại, châu Á có 37 hồng y, nhưng 14 vị đã trên 80 tuổi, trong đó có 2 hồng y người Việt, không còn quyền bỏ phiếu bầu giáo hoàng. Trong số 23 hồng y cử tri đến từ châu Á, có 3 vị đã được Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức bổ nhiệm là những hồng y châu Á duy nhất tham dự mật nghị năm 2013 bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Đó là các hồng y Basilios Clemis của Ấn Độ, Malcolm Rajit của Sri Lanka và Luis Antonio Tagle của Philippines. Có 3 hồng y đang ở Á Châu nhưng không phải là người châu Á. Giorgio Marengo của Mông Cổ, Pierre Battista Pisabala của Jerusalem và Dominic Joseph Matteo của Tehran, Iran. Hai hồng y Marengo và Pisabala là người Ý, trong khi Matteo là người Bỉ. Ấn Độ sẽ có 4 hồng y tham dự mật nghị, con số cao nhất trong các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, các ngài lại thuộc các nghi lễ khác nhau. Đức hồng y Basilios Clemis và George Jacob Kervakat đều đến từ miền Nam Kerala, nhưng thuộc về hai giáo hội nghi lễ đông phương khác nhau. Đức hồng y Kervakat đến từ giáo hội nghi lễ Siro Malabar, trong khi Đức hồng y Clemis là tổng giám mục trưởng của giáo hội nghi lễ Siro Malankara. Đức hồng y Philippe Neri Ferrau đến từ Goa, miền Tây Ấn Độ, nơi được coi là trung tâm của phái bộ Bồ Đào Nha nghi lễ Latin ở châu Á trong thế kỷ thứ 16. Và Đức hồng y Antoni Pola thuộc sắc tộc Telugu là hồng y đầu tiên đến từ một cộng đồng Dalit chịu nhiều thiệt thòi về mặt xã hội, tầng lớp từng bị xem là những người không nên tiếp xúc và nằm ngoài hệ thống 4 đẳng cấp của Ấn Độ giáo. Philippines, quốc gia có đa số dân theo Công giáo, là nơi sinh sống của 92 triệu người Công giáo, sẽ có 3 hồng y tham gia mật nghị. Đây là con số hồng y Philippines đông nhất từng tham gia một mật nghị. Đó là các hồng y Luis Antonio Tagle, Jose Advincula và Pablo David Vigilio. Với 3 hồng y người Philippines, số hồng y từ khu vực Đông Nam Á đã tăng lên thành 9 vị, so với chỉ 2 vị trong mật nghị năm 2013, một vị người Philippines và một vị người Việt Nam. Các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Đông Timor đều có một hồng y tham gia mật nghị lần này. Tuy nhiên, lần này sẽ không có hồng y người Việt Nam. Có 2 hồng y cử tri người Nhật, Thomas Aquino Manio Maeda và Tachisio Aisao Kikuchi. Iraq, Hồng Kông, Hàn Quốc và các nước Nam Á như Sri Lanka và Pakistan cũng sẽ có một hồng y tham gia mật nghị lần này. Các nhà quan sát cho biết, mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 sẽ là mật nghị đa dạng nhất trong lịch sử và có khả năng phản ánh định hướng toàn cầu mới được tìm thấy của giáo hội dần dần chuyển từ châu Âu sang châu Á và châu Phi.
Đức Thượng Phụ Bartolomeo hy vọng giáo hoàng mới sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đại kết và hiện thực hóa giấc mơ của Đức Francisco.
Thổ Nhĩ Kỳ, theo thông tin được đăng tải trên trang web của tờ Orthodox Times hôm 30 tháng 4, Đức Thượng Phụ Bartolomeo của chính thống Constantinople đã chia sẻ với một nhóm hành hương của Anh giáo và Công giáo đến từ Anh quốc, bao gồm các giám mục và linh mục, rằng ngài mong giáo hoàng mới sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đại kết.
Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi cầu nguyện rằng một người kế nhiệm xứng đáng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ được bầu, để chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ và đối thoại đại kết mà chúng ta đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, như chúng tôi cũng đã làm với cộng đồng Anh giáo. Đức Thượng Phụ Bartolomeo là một người bạn, người anh em thân thiết của Đức Cố Giáo hoàng Francisco. Ngài đã đến tham dự tang lễ của Đức Cố Giáo hoàng tại Roma vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Nhắc lại rằng năm nay, lễ phục sinh được tất cả các Kitô hữu trên thế giới cử hành vào cùng một ngày. Đức Thượng Phụ cho biết, với Đức Cố Giáo hoàng Francisco, gần đây chúng tôi đã làm việc để đạt được thỏa thuận cùng nhau mừng lễ phục sinh. Luôn luôn, từ bây giờ, tất cả các Kitô hữu cử hành vào cùng một ngày. Thật không may, những nỗ lực của chúng tôi đã không kết thúc kịp thời. Tuy nhiên, Chúng tôi vẫn hy vọng rằng Thánh Giáo Hoàng sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco để chúng ta có thể đạt được cột mốc lịch sử này. Nhắc đến lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên Nicea tại Bithynia, một sự kiện mà Ngài và Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã lên kế hoạch cùng nhau kỷ niệm bằng chuyến viếng thăm thành phố này vào tháng 5. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, chúng tôi hiện hy vọng rằng người kế nhiệm Ngài, Giáo Hoàng mới của Roma, sẽ sẵn lòng thực hiện ước mơ của Đức Francisco, một ước mơ mà Ngài ấp ủ sâu sắc, và chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trở lại vào năm 2025 này, năm kỷ niệm công đồng, và thực hiện chuyến hành hương của chúng tôi. Đức Thượng Phụ đưa ra một đề xuất. Đức Giáo Hoàng mới sẽ đến thăm Tòa Thượng Phụ Constantinople nhân dịp lễ bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople vào ngày 30 tháng 11, lễ kính thánh Tông đồ Andrei, người sáng lập Giáo hội Constantinople.
Gia đình Vinson cử hành 400 năm thành lập tu hội truyền giáo.
Paris. Sáng thứ Năm ngày 1 tháng 5, tại nhà thờ Thánh Eustache, Đức cha Emmanuel Thoa, giám mục phụ tá Paris, đã chủ sự thánh lễ trọng thể, bế mạc sự kiện tại thủ đô Pháp, nhân kỷ niệm 400 năm thành lập tu hội truyền giáo do Thánh Vinson Phaolô thành lập năm 1625.
Cử hành bế mạc năm thánh của tu hội truyền giáo Vinson được bắt đầu từ 3 ngày trước đó. Ngày thứ nhất, gồm phiên họp cho các giám mục của tu hội, kết thúc bằng cử hành kinh triều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Ngày thứ hai, mọi người tụ họp tại nhà nguyện ở Huy du Bec, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Catherine Labourgue để cử hành thánh lễ. Sau đó là cuộc rước kiệu trái tim Thánh Vinson đến nhà mẹ Vinson ở Huy du Cerfe. Ngày thứ ba diễn ra tại Gane-Folevie, nơi bài giảng đầu tiên của tu hội được thực hiện. Tại đây, các thừa sai cử hành thánh thể và nghi thức thông hối tại địa điểm Thánh Vinson Phaolô đã nói chuyện với dân làng nghèo về việc xưng tội. Trong ngày này, các nhà truyền giáo của tu hội được mời gọi suy gẫm về tầm quan trọng của canh tân đặc sủng và linh đạo trong bối cảnh ngày nay. Tại thành lễ bế mạc, ngoài Đức cha chủ tế, 20 giám mục, 150 thành viên tu hội truyền giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có sự hiện diện đông đảo của tín hữu và các thành viên của gia đình Vinson tại Pháp. Kết thúc cử hành, cha Thomas Macrick, bề trên tổng quyền tu hội truyền giáo nói, đây là thời gian ân sủng. Kỷ niệm này không chỉ liên quan đến ký ức, nhưng là lời mời gọi tiến về phía trước, nhắc nhở chúng ta ý thức về việc chúng ta là ai và chúng ta muốn tiếp tục đi về đâu. Được Thánh Vinson Phaolô thành lập vào năm 1625, tu hội truyền giáo ra đời với mục đích loan báo tin mừng cho người nghèo và đào tạo các linh mục dấn thân vì bác ái và công lý. Thánh Vinson hiểu rằng, để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, cần có một cơ cấu tổ chức hiệu quả. Vì thế, Ngài đã quyết định thành lập tu hội bác ái vào năm 1617 và năm 1633 cùng với thành nữ Louise de Marquillac, sáng lập tu hội nữ tử bác ái. Tu hội này được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gọi là cách mạng vì đã phá vỡ truyền thống đời đan tu, đưa sứ vụ ra đường phố để chăm sóc người nghèo và người bệnh. Từ khi được thành lập, tu hội truyền giáo luôn trung thành, dấn thân phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Một sứ vụ hiện nay được thể hiện qua các sáng kiến như Liên minh Gia đình Vinson vì người vô gia cư. Trong đó, có chiến dịch 13 ngôi nhà được gợi hứng từ chính tinh thần đã thúc đẩy Thánh Vinson xây nhà cho người nghèo vào năm 1643. Với dịp kỷ niệm 400 năm thành lập, tu hội truyền giáo tái khẳng định dấn thân với tin mừng và việc phục vụ người nghèo lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Thánh Vinson Phaolô.
Các tín hữu ở Campuchia gìn giữ hạt giống tin mừng được gieo bởi Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Phnom Penh, Đức cha Olivia Smith-Tyersler, đại diện tông tòa Phnom Penh, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng, các tín hữu ở một vùng đất nhỏ Đông Nam Á tiếp tục gìn giữ hạt giống tin mừng đã được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco gieo trong triều Giáo Hoàng của Ngài.
Đức cha cho biết, sau khi Đức Cố Giáo Hoàng qua đời, Đức cha đã tiếp hơn 50 phái đoàn đến chia buồn. Các phái đoàn gồm các thành viên chính phủ hoàng gia Campuchia, các đại sứ, các lãnh đạo Phật giáo, đến để thể hiện tình cảm và sự gần gũi với giáo hội công giáo, và tỏ lòng kính trọng đối với một vị giáo hoàng mà họ chưa từng gặp, nhưng hình ảnh mục tử của Ngài đã để lại dấu ấn nơi mọi người. Theo vị đại diện tông tòa Phnom Penh, khẩu hiệu Miserando Atque Eligendo, thương xót và tuyển chọn của Đức Cố Giáo Hoàng, chắc chắn là chìa khóa để đọc triều giáo hoàng của Ngài. Và ngày nay, khẩu hiệu này giúp chúng ta thức tỉnh. Như Ngài thường nhắc nhở người trẻ, không nằm dài trên ghế, không về hưu sớm. Với tất cả, Ngài nhắc đến những đau thương như chiến tranh, sự loại trừ, văn hóa vứt bỏ và sự thờ ơ đối với những người bé nhỏ nhất. Từ Ngài, mọi người đã đón nhận lời mời gọi trở thành một giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Phát họa di sản mà sứ vụ của Đức Cố Giáo Hoàng để lại ở Campuchia, Đức Cha nói, chúng tôi gìn giữ sứ vụ trở thành tông đồ của lòng thương xót và của trái tim Chúa Kitô. Chúng tôi đã sống điều đó trong năm thánh lòng thương xót, nhưng cả bây giờ, trong năm thánh hy vọng, giáo hội là một không gian hòa giải cho mọi người. Đại diện tông tòa Phnom Penh giải thích thêm, ngoài ra, lời mời gọi trở thành môn đệ và nhà truyền giáo của niềm vui tin mừng dành cho mọi người vẫn vang vọng trong các tín hữu, như đã được viết trong Evangelii Gaudium, văn kiện đầu tiên của triều giáo hoàng. Đặc biệt có ảnh hưởng tại Campuchia, nơi người Công giáo là một đoàn chiên nhỏ giữa một đất nước Phật giáo, là cách tiếp cận của Đức Cố Giáo Hoàng, trở thành anh chị em với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, không quên mẹ trái đất, việc chăm sóc ngôi nhà chung. Thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti đã mang đến cho mọi người những định hướng quý giá. Các tín hữu Công giáo Campuchia cũng rất trân quý lời mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, bắt đầu từ đời sống gia đình, làng xóm, trong quốc gia và trên toàn thế giới, bằng cách mở cánh cửa lòng thương xót trong trái tim mỗi người. Cuối cùng, Đức cha Smita Elsler nói, tôi muốn nhắc lại lời mời gọi hướng cái nhìn đến những vị thánh bên cạnh chúng ta, như được nói trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Và ngay từ đầu triều giáo hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng đã khích lệ chúng tôi rất nhiều khi Ngài đã nhắc đến các vị tự đạo của Campuchia, trân trọng đức tin, lòng can đảm và sự kiên trì của các mục tử và những người tiền nhiệm của chúng tôi. Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh em. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy và bước đi. Vị đại diện tông tòa trích sách công vụ tông đồ và kết luận. Những lời Thánh Phêrô nói với người bại liệt chẳng phải là trung tâm sứ điệp của vị giáo hoàng thứ 266 kế vị Thánh Phêrô đó sao? Trong mùa phục sinh, chúng tôi cảm nhận những lời này như đang được nói trực tiếp với chúng tôi. Một giáo hội nhỏ bé ở Campuchia được mời gọi sống hiệp thông, tham gia và sứ vụ trong tinh thần hiệp hành để cùng nhau chúng tôi bước đi trong hy vọng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.